Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục thực hiện cuộc chiến chống lạm phát. Hãng tin Yahoo News đưa tin, lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng sẽ được theo dõi chặt chẽ để có thêm bằng chứng về việc giảm bớt áp lực giá cả. Cục Thống kê Úc đã công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, thước đo chính của lạm phát vào ngày 27 tháng 3. Sau khi đạt mức đỉnh điểm 7,8% vào tháng 12 năm 2022, lạm phát đã tăng chậm lại, tăng 4,1% trong quý tháng 12 năm ngoái. Các dấu hiệu lạm phát chính thức mới nhất, cả hàng tháng và hàng quý đều thấp hơn dự kiến và là tín hiệu tốt cho cuộc chiến chống lại giá cả tăng cao của Ngân hàng Dự trữ Úc. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ tin rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi lạm phát quay trở lại phạm vi mục tiêu từ 2 đến 3%. Dự báo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc là lạm phát sẽ ở mức 3,3% vào giữa năm nay và 3,1% vào tháng 6 năm 2025, trước khi đạt được mục tiêu 2,8% vào cuối năm 2025. Danh hiệu của Victoria là tiểu bang số 1 về tạo ra việc làm vẫn được giữ vững. Trong đó, chính quyền lao động đã ghi nhận mức tăng trưởng việc làm lớn nhất cả nước vào tháng trước. Dữ liệu được Cục Thống kê Úc công bố mới đây cho thấy đã có thêm 29.300 người dân Victoria tìm được việc làm trong tháng 2, nhiều hơn bất cứ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào khác, nâng tổng số người có việc làm ở Victoria lên mức kỷ lục 3,7 triệu người. Được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp ở Victoria vẫn ở mức thấp là 3,9% trong tháng 2. Kể từ khi đắc cử vào năm 2014, chính quyền lao động đã tạo ra gần 780.000 việc làm mới ở Victoria. Số lượng việc làm ở khu vực hẻo lánh của tiểu bang cũng tăng vọt kể từ năm 2014, tăng gần 25%, với con số gần như kỷ lục là 822.000 người ở các khu vực hẻo lánh hiện đang có việc làm, mang lại sự ổn định và an ninh cho cộng đồng. Victoria đã chứng kiến phục hồi kinh tế ấn tượng và dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy nền kinh tế của tiểu bang tăng trưởng ở mức 9,1% trong 2 năm qua, vượt xa New South Wales, Queensland, Tây Úc và Tasmania. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria và chính phủ liên bang đang xây thêm những ngôi nhà mới trên khắp tiểu bang Victoria và nhiều người dân đã chuyển đến hơn 400 ngôi nhà mới ở khu vực trung tâm của vùng Broadbent. Giám đốc phụ trách nhà ở Victoria Harriet Singh mới đây đã cùng với Bộ trưởng Nhà ở Liên bang Julie Collins đến xem xét dự án phát triển nhà ở mới hoàn thành trên đường Bank Street, cung cấp thêm 90% nhà ở xã hội tại chỗ tại địa phương. Hãng tin Reuters cho hay, những ngôi nhà cũ đã được thay thế bằng 228 ngôi nhà ở xã hội mới hiện đại, tiết kiệm năng lượng, 206 ngôi nhà cho thuê và 11 ngôi nhà dành riêng cho người khuyết tật. Khu nhà mới ở vùng Broadbent đã được bàn giao theo mô hình cho thuê mặt bằng cải tiến, trong đó tổ chức Homes Victoria hợp tác với tổ chức Housing Australia và cho đối tác dự án thuê đất để xây dựng, quản lý và duy trì nhà ở trong 40 năm. Dự án nhà ở trên đường Bank Street là một phần trong dự án Big Housing Build trị giá 5,3 tỷ đô la của chính quyền bang Victoria. Chính quyền lao động đang giúp cho việc học tập sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh trên khắp Victoria. Hãng tin Premier cho biết, 20 trường học trên khắp tiểu bang sẽ áp dụng mô hình để học sinh được tương tác với các nghệ sĩ và tổ chức sáng tạo hàng đầu của địa phương trong các lớp học ở trường. Giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks mới đây đã công bố những ngôi trường được nhận trợ cấp trong chương trình đối tác học tập sáng tạo của chính quyền lao động năm nay. Từ thị trấn Narrowong đến thị trấn Newmarket và từ vùng Portland đến vùng Pakenham, các lớp học ở Victoria sẽ trở nên sống động khi học sinh được học cùng các nghệ sĩ nghệ thuật thị giác tác giả, nghệ sĩ biểu diễn và nhà sản xuất nhạc kịch trong chương trình giảng dạy toán tiếng Anh và đồng thời học các kỹ năng sáng tạo mới và biểu cảm. Từ học kỳ 2 năm nay, trường Dandenong South Primary School, một trong các trường được trợ cấp trong chương trình đối tác học tập sáng tạo, sẽ hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Jason Holmes để giúp học sinh khám phá công nghệ kỹ thuật số, ngôn ngữ học, toán học và âm nhạc. Để biết danh sách đầy đủ những trường được nhận trợ cấp, hãy truy cập trang web creativedavid.gov.au. Các công trình cải tạo sẽ bắt đầu trên những tuyến đường bị lũ lụt tàn phá ở khu vực phía bắc Victoria, như một phần của chiến dịch khẩn cấp do chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đồng tài trợ. Sau khi lũ lụt và lượng mưa lớn được ghi nhận tại Victoria kể từ Giáng sinh năm ngoái, Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ Melissa Horn cho biết, các cấp chính phủ sẽ triển khai gói trợ cấp cải tạo và khôi phục trị giá 99,5 triệu đô la nhằm sửa chữa những tuyến đường bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất ở tiểu bang. Theo hãng tin Reuters, những tuyến đường sẽ được sửa chữa đầu tiên gồm có Bendigo, Riddlesdale Road, Bradbury-Rochester Road, Hascott-Negambie Road và Loddon Valley Highway. Bên cạnh đó, các đội xây dựng cũng sẽ thực hiện thêm các công việc cải tạo đường xá dọc theo đường St. Regis Highway và đường Patchogue-Sea Lake Road trong những tháng tới. Các công việc dự kiến sẽ được thực hiện bao gồm xây dựng lại một số đoạn đường bị hư hỏng nặng nhất, trải nhựa đường, cải tạo khu vực bị sụt lún, sửa chữa lề đường, dọn sạch cống rãnh và cống thoát nước ven đường, thay thế các biển báo và rào chắn an toàn. Các cộng đồng ở hội đồng thành phố Melton đã có cái nhìn đầu tiên về thiết kế của nhà ga Melton Station mới, trong khi chính quyền lao động chuẩn bị dỡ bỏ 4 điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn. Hãng tin Reuters cho hay, Giám đốc đặc trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson mới đây tuyên bố những cây cầu đường sắt mới sẽ được xây bên trên con đường Coburn Road và đường Effort Road. Trong khi đó, những cây cầu đường bộ mới sẽ được xây dựng trên đường Ferris Road và đường Hopkinson Road ở vùng Tuganina. Nhờ đó, hội đồng thành phố Melton sẽ không còn điểm giao cắt đường sắt vào năm 2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Nhà ga Melton Station sẽ được xây dựng với 4 thềm ga để phục vụ cho một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất tại Úc, mở đường cho những cải tiến trong tương lai và tăng công suất đưa đón hành khách. Nhà ga trên cao sẽ có thể tiếp cận được từ cả hai phía với lối đi dành cho người đi bộ, đường đi xe đạp, khu vực đón và trả khách, thang máy và cầu thang lên từng sân ga.
Ung thư rất đáng sợ, nhưng quý vị không cần phải đối mặt với nó một mình. Các y tá đáng tin cậy của Hội đồng Nghiên cứu Ung thư luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị cùng gia đình. Họ có thể cung cấp thông tin về các phương pháp điều trị và tác dụng phụ, quản lý chi phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu quý vị có thắc mắc về bệnh ung thư, hãy gọi 131120 để thảo luận với y tá, miễn phí và được bảo mật. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể nói Vietnamese khi gọi.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Braybrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Braybrook ngay hôm nay. Braybrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn và thị thực đối với sinh viên nước ngoài khi dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư lên mức cao. Kể từ ngày 23 tháng 3, các yêu cầu về tiếng Anh đối với thị thực sinh viên và sau đại học sẽ nhiều hơn. Đồng thời, chính phủ sẽ có quyền đình chỉ các cơ sở giáo dục tuyển sinh sinh viên quốc tế nếu họ liên tục vi phạm các quy định. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Úc là O'Neill nói rằng các động thái diễn ra những ngày tới sẽ tiếp tục làm giảm mức độ di cư đến Úc. Theo đó, một bài kiểm tra sinh viên thực sự mới sẽ được triển khai nhằm tiếp tục trấn áp sinh viên quốc tế đến Úc chủ yếu để làm việc. Trong khi đó, việc áp dụng các điều kiện không ở lại thêm sẽ được mở rộng đối với nhiều thị thực du lịch hơn. Những động thái này diễn ra sau một loạt hành động vào năm 2023 nhằm chấm dứt các nhượng bộ trong thời kỳ dịch COVID-19 do chính phủ tiền nhiệm đưa ra, bao gồm cả giờ làm thêm không giới hạn đối với sinh viên quốc tế. Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 21 tháng 3 cho biết, Quốc hội Đức vừa thông qua hợp đồng mua 100 xe bọc thép chở quân Boxer của Úc mà hai nước đã ký vào tháng 9 năm ngoái. Hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ đô la này là hợp đồng bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Úc, đồng thời đưa Đức trở thành khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Úc. Chính phủ dự tính hợp đồng này sẽ tạo ra thêm 600 việc làm tại bang Queensland và nhiều công việc khác trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Bên cạnh đó, việc Đức ký hợp đồng lớn như vậy cũng giúp tăng cường uy tín cho ngành công nghiệp quốc phòng Úc. Thủ tướng Albanese cho biết hợp đồng bán 100 xe bọc thép Boxer cho Đức đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Úc, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Úc. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho hay, thỏa thuận góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Úc để bảo vệ người dân Úc và những lợi ích của đất nước. Làn sóng công nhân và sinh viên quốc tế đột ngột tràn vào Úc sau khi các biện pháp kiểm soát biên giới được dỡ bỏ đã làm tăng thêm áp lực lên thị trường thuê nhà vốn đã bị thắt chặt tại Úc. Số liệu do Cục Thống kê Úc công bố mới đây cho thấy, số lượng người nhập cư ròng đã tăng 60% lên mức kỷ lục 548.800 người trong năm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, cao hơn mức 518.000 người trong năm kết thúc vào tháng 6 năm ngoái. Nhìn chung, dân số Úc đã tăng 2,5%, tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận lên 26,8 triệu người trong năm tính đến tháng 9 năm 2023. Làn sóng nhập cư kỷ lục đã mở rộng nguồn cung lao động và hạn chế áp lực tiền lương, nhưng lại làm trầm trọng thêm thị trường nhà đất vốn đã eo hẹp, nơi số lượng nhà ở và căn hộ còn trống để cho thuê dao động ở mức thấp kỷ lục và chi phí xây dựng tăng cao đã hạn chế nguồn cung nhà ở mới. Bộ trưởng Nội vụ Leonel cho biết, các hành động của chính phủ kể từ tháng 9 năm ngoái đã dẫn đến sự sụt giảm số người di cư tới Úc, với mức cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài trong thời gian gần đây giảm 35% so với năm trước đó. Gritty, một người phụ nữ tại thành phố Perth, bang tại Úc, đã đặt một giường đơn ngoài mái hiên của nhà mình. Sau đó, cô đăng thông tin cho thuê chỗ ngủ này với giá 130 đô la một đêm. Với mô tả, đây là nơi lý tưởng cho những người muốn thức dậy sớm để ngắm bình minh và nghe tiếng chim hót. Cách kinh doanh của Gritty phản ánh một phần tình trạng khó khăn khi thuê nhà tại Úc. Người dân Úc phải đối mặt với giá thuê nhà rất cao cũng như sự thiếu hụt nhà để cho thuê. Trên ứng dụng thuê phòng Airbnb, Gritty cho biết, phòng ngủ ngoài trời của mình có một giường đơn, một màn chống muỗi và một tấm bạt ni lông trong suốt để đề phòng tình huống trời mưa lớn. Chủ nhà cũng chia sẻ rằng giá thuê phòng chỉ 50 đô la một đêm, nhưng khách cần bổ sung 80 đô la bao gồm phí vệ sinh và phí cho đối tác Airbnb. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của cô nhận rất nhiều lời chỉ trích từ người thuê trên ứng dụng. Nhiều người cho rằng nơi ở này quá thiếu tiện nghi, đắt đỏ, chưa kể không thể đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu. Sau những lời phàn nàn, Quitty đã phải gỡ bỏ bài quảng cáo về phòng ngủ ngoài trời của mình. Úc và Anh ngày 21 tháng 3 đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng quân đội hai nước hoạt động phối hợp trên lãnh thổ của nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps và Ngoại trưởng Anh David Cameron đã có mặt tại Úc để tham dự cuộc hội đàm thường niên với những người đồng cấp tại Adelaide. Theo truyền thông, một công ty của Anh sẽ được chọn làm nhà thầu cho dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS. Phát biểu với báo chí tại Canberra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết Hiệp ước Quốc phòng An ninh yêu cầu hai quốc gia phải tham vấn lẫn nhau khi gặp phải các mối đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết Hiệp ước đã bổ sung góc độ chiến lược mới cho mối quan hệ đối tác lâu đời giữa hai nước. Một đợt sóng nhiệt ở đại dương đang nấu chín rạn san hô Great Barrier Reef mang đến tin xấu cho một trong những món ngon ẩm thực của Sydney. Theo hãng tin Yahoo News, nông dân đã phải ngừng thu hoạch hầu đá Sydney từ cửa sông ở bờ biển phía nam New South Wales vì nhiệt độ nước khắc nghiệt làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, cửa sông tại hồ Murrumbula Lake buộc phải đóng cửa do nhiệt độ nước tăng lên 29 độ C. Lời kêu gọi tạm ngừng đánh bắt hầu đá được Tổ chức Thực phẩm New South Wales đưa ra vào tháng 2 sau quá trình tham vấn nông dân và đây được xem là một quyết định phòng ngừa. Tuy nhiên, những người nuôi hầu ở địa phương vẫn hy vọng họ sẽ có thể kịp thời đánh bắt hầu để chuẩn bị cho dịp lễ phục sinh năm nay.
Học bổng chích chiêu cung cấp cơ hội đổi đời để đi nước ngoài trong 4 đến 8 tuần để học hỏi thêm về một đề tài hoặc vấn đề mà quý vị đam mê và mang những điều học hỏi trở về Úc. Các học bổng chích chiêu dành cho tất cả các công dân và thường trú nhân Úc không cần phải có bằng cấp mới được nộp đơn. Và quý vị có thể chọn đề tài của riêng mình. Đơn bắt đầu nhận từ ngày 1 tháng 3. Hãy tìm hiểu thêm tại chichchiêuphiloship.com.au.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho IPAC hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ipac.vic.gov.au.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT Scan Cone Beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.290 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ.